Nếu như mà mình nghĩ rằng á, con của mình á, nó lười lắm, con của mình nó không làm được, con của mình nó không tập trung, thằng này nó hay chạy lăng quăng lắm, con này thế kia đấy, thì khi mà mình nói như thế thì bản thân mình nói là mình đã nghĩ con mình nó như thế rồi. Thì chính vì cái việc mà mình nói con mình nó như vậy, ban đầu con mình nó cũng rất là muốn được bố mẹ công nhận là con làm tốt cái này, con học tốt cái kia, con gọn gàng thế này, con ngăn nắp thế kia, là con biết chơi với em, con biết nhường nhịn với em, là con rất là nhẹ nhàng, con là một em bé rất là dễ thương, rất là ngoan, đúng không ạ? Tuy nhiên, qua nhiều ngày, qua nhiều thời gian, qua rất nhiều khoảnh khắc mà bố mẹ cứ mãi nói là con như thế, mãi nói những cái điều tiêu cực với con, thì đứa trẻ đấy nó hình dung là bản thân mình chắc cũng dở thật, bản thân mình chỉ làm được thế thôi. Và sau đó con mình có một khi nào đó bố mẹ có nghe là con mình nó bảo là con dở lắm, con không biết viết, con không biết làm này đâu, con không biết đọc, con không biết làm toán, con không thích cái này đâu, con không biết làm đó, tới lúc đó thì chúng ta mới nhận ra là chúng ta đã làm gì với con mà con lại nói như thế, đúng không ạ? Hello, mến chào tất cả các bố mẹ và các bạn đã quay trở lại với kênh podcast Tâm sự nghề làm mẹ của Tâm Miu, một kênh chuyên chia sẻ về những kiến thức và những trải nghiệm trong hành trình sinh dưỡng dạy rèn con của Tâm Miu đến với các bạn. Chúc cho các bạn sẽ có một hành trình bên con cái thật là vui vẻ, thật là hạnh phúc, thật là bình an các bố mẹ nhé. Hôm nay mình xin chia sẻ đến các bố mẹ một cái điều này nó vô cùng quan trọng, mà nếu như các bố mẹ không nghe thì nó thật vô cùng tiếc, vô cùng tiếc, và thật sự ra là chúng ta sẽ bỏ lỡ đi rất là nhiều thứ, bởi vì bản thân của mình đã được học rất là nhiều những cái bài học mà như thế, bản thân mình cũng đã gặp phải những cái điều như thế ha. Thế thì cái nội dung mà cô ta muốn mang đến cho các bố mẹ đấy là gì? Đấy chính là nếu như mà chúng ta mong muốn dạy con của chúng ta tốt ấy, đặc biệt trong cái nghề làm cha mẹ, thì chúng ta cần phải nhớ là chúng ta cần phải có một cái tư duy tích cực dành cho con cái của chúng ta. Tại sao cô Tâm lại nói như thế? Bởi vì những cái điều gì mà nó tích cực, những cái điều gì mà nó đẹp đẽ, những cái điều gì mà nó hay ho thì ai cũng muốn nghe cả. Ai cũng muốn nghe những cái lời hay, những cái lời ngọt ngào, chứ không có ai muốn nghe là những cái lời mà trù dập, những cái lời mà chê bai, những cái lời mà chỉ trích, đúng không ạ? Đấy, chính vì thế mà khi con của chúng ta có không hợp tác, con của chúng ta có không tập trung, con của chúng ta có là những đứa trẻ vô cùng nghịch ngợm, vô cùng cá tính đi chăng nữa, thì con của chúng ta cũng không mong muốn là chúng ta sẽ nói những cái điều đấy với con của chúng ta. Chính vì vậy á, mà chúng ta hãy dùng những lời lẽ thuyết phục nhất ha. Tất nhiên không phải khi nào chúng ta cũng ngọt ngào với con, nhưng mà chúng ta đừng nên mắng nhiếc con, đừng nên dùng những cái từ mà làm cho con cảm thấy là nó bị tổn thương, tổn thương, vô cùng tổn thương, vô cùng đau đớn. Bởi vì những lời nói đó, nó sẽ giống như là những cái ghim, nó sẽ ghim vào lòng của con, và đến lúc lớn con vẫn còn nhớ lại những cái điều đó. Và con nghe nhiều lần thì con nghĩ rằng ôi con chậm tiêu lắm, ôi con chậm chạp lắm, ôi con tối dạ lắm, con không có thông minh. Còn những đứa trẻ nào á mà thường xuyên được nói ôi dồi con này nó thông minh lắm, con này nó nhớ bài lắm, con này nó nhớ lâu lắm, con này nó lanh ý lắm, con này nó tinh tế lắm, thì những đứa trẻ đó nó cũng vô tình là nó cũng được ám thị ha. Nó được ám thị bởi vì là ôi mình là thông minh nè, mình là ghi nhớ nhanh nè, mình là giỏi nè, mình là tốt nè. Thì khi mà đứa bé này tiếp nhận á, thì đứa bé này sẽ cảm thấy vô cùng hào hứng, đúng không ạ? Sẽ cảm thấy là mình tốt, mình giỏi nè. Thì mình tốt, mình giỏi, thì ví dụ khi mà mình có gặp khó khăn á, thì mình cũng nói mình tốt mà, mình giỏi mà, mình thông minh mà, mình sáng dạ mà, mình sẽ làm được thôi, đúng không ạ? Thì cô Tâm chưa nói đến cái khía cạnh ngược lại ha. Thì hôm sau cô Tâm sẽ nói khía cạnh ngược lại, tức là khi một đứa trẻ mà nó được tiếp thu những cái điều mà tốt đẹp quá thì đôi khi nó sẽ bị gọi là tự mãn ha. Thì hôm nay cô Tâm sẽ không nói cái điều đó trong cái tập podcast này, mà cô Tâm chỉ nói là những cái điều tích cực và những cái điều tiêu cực nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến đứa bé mà thôi ha. Thế thì với một đứa trẻ mà nhận những cái điều mà tiêu cực lâu ngày thì con cũng sẽ bị gì? Bị suy nghĩ là mình bị tiêu cực, đúng không ạ? Còn khi mà đứa trẻ nhận được những cái điều tích cực, ví dụ mẹ biết là con rất là giỏi này, mẹ biết là con là một em bé rất là ngoan, khi mà bố mẹ nói con làm cái gì thì con sẽ đi làm ngay đó, mẹ biết con là một đứa trẻ rất là gọn gàng, rất là ngăn nắp. Khi làm xong cái gì con sẽ cất ngay. Đó, thì khi mà mình gieo vào cho con những cái lời lẽ như thế, những cái lời động viên, những cái lời kích thích, cái sự ham muốn được ghi nhận của con, thì con sẽ làm tốt hơn. Và khi mà con làm tốt hơn á, thì dần dần những cái nhược điểm của con, những cái hạn chế của con, những cái hành vi mà chưa phù hợp của con, nó sẽ giảm đi rất là nhiều. Đó, thế thì khi mà bố mẹ dành cho con những cái năng lượng, những cái tư duy, những cái suy nghĩ tích cực như vậy, thì bố mẹ cũng sẽ gieo vào cho bản thân của bố mẹ một cái niềm tin là con của mình nó chỉ nghịch thế thôi, nhưng mà mình biết đây là một đứa trẻ ngoan, mình biết đây là một đứa trẻ có khả năng học tốt, có thể là khám phá được những năng lực bên trong con. Con có thể học toán tốt, con có thể học ngoại ngữ tốt, con có thể là biết đọc, biết viết ở cái giai đoạn nào đó rất là tốt. Còn bây giờ giai đoạn này, mình hãy cứ chờ con, mình hãy cứ đợi con, mình hãy cứ khuyến khích con, thì tới cái giai đoạn đó con sẽ làm được. Và bản thân mình đã từng làm như thế. Mình có một bé trai và một bé gái. Bản thân của một bé gái, đặc điểm của một bé gái đó là tập trung tốt và làm tốt và có khả năng tương tác tốt. Nhưng mà với bé trai thì sao? Với bé trai thì khi mà mình nói, con không có nhìn trực tiếp, con không có phải nhìn 100%, con không có phải tương tác 100%, con cũng không có phải tập trung 100%, và con cũng không có phải là cho ra cái hiệu quả 100%. Đó, chính vì vậy mà có rất nhiều bố mẹ chán nản khi mà bảo ôi dồi ôi em ơi, đó là con em thôi chứ con chỉ ha, nó ngồi không được 1 phút, nó loi choi như là cái con choi choi đấy. Thì bố mẹ bảo như thế, và nếu như cái điều đấy á làm cho mình cảm thấy chán nản và mình bỏ bê cái việc là mình rèn luyện những cái thói quen và cung cấp những cái thông tin, những cái kiến thức hàng ngày cho con á, thì vô tình là chúng ta đã bỏ lỡ đi cái việc mà nuôi dưỡng, cái việc mà chăm sóc một cái mầm non nó trở thành một cái cây, một cái cây mà nó có thân hình vững chắc, có những cái quả ngọt hơn, có những cái hoa thơm hơn đấy các bố mẹ. Giống như sáng nay thì cô Tâm kể cho các bố mẹ nghe một cái câu chuyện, đấy là em Bon dạo này thì em Bon rất là nhạy về cái việc mà nhận biết số, nhận biết chữ ha. Thì khi mà em Bon có cái giai đoạn mà nhạy bé này á, thì cô Tâm cũng đã mất một cái khoảng thời gian là từ lúc mà em Bon sinh ra thì cô Tâm đã thai giáo, và sau đó cô Tâm giáo dục sớm cho em một cái khoảng thời gian. Tuy nhiên là cái kết quả mà cô Tâm nhận được á, đấy là em bé trai á, thì nó có những đặc điểm giống như cô Tâm vừa chia sẻ, đó là cái kết quả nó sẽ muộn hơn bé gái. Tuy nhiên là nó chỉ trễ hơn một tí xíu thôi các bố mẹ. Ví dụ có thể là bé Bắp á, thì 3 tuổi đã đọc sách 400 trang, 4 tuổi là đọc viết, và 5 tuổi là học chương trình lớp 1. Và hiểu biết rất là nhiều, làm những cái bài tập tiếng Anh á, cũng rất là tốt. Tuy nhiên Bon á, thì tới tận bây giờ là 4 tuổi rưỡi rồi, thì Bon mới bắt đầu là bước sang cái ngưỡng cửa là đọc và viết và đánh vần tốt. Đó, thì sáng nay khi mà cô Tâm dẫn Bon đi vào trường, thì cái lối cầu thang đi lên á, thì nó có một bài thơ đó là Ông Sáo Ông Sao. Đó, và mình thì cũng vô tình thôi chứ mình cũng không có ý định là kêu con mình đọc. Tuy nhiên là thấy Bon đang rất là hào hứng, nói là thì mẹ mới bảo là, cô Tâm mới bảo là bây giờ con thử đọc cho mẹ cái dòng này coi. Rồi nói mẹ ơi con không biết đọc đó, thì bây giờ con đánh vần ngược lại xem. Thì bắt đầu là Bon đánh vần từng chữ là ô ngờ ông ở ông đấy. Thì bắt đầu là cô Tâm mới bảo là ô ngờ ông trong từ ông bà đó con. Thì bắt đầu Bon đọc là ông, xong rồi là sờ ao sờ ao sao. Bắt đầu là cô Tâm chỉ cọc cọc, thì bắt đầu Bon đọc là ông sao. Rồi là còn dấu hỏi nữa sao con, thì là ông xạo ông sao. Thì khi mà cái ngày hôm trước đọc được 2 câu, thì ngày hôm nay là Bon vào Bon bảo mẹ ơi, tức là cô Tâm tính đi qua luôn. Cô Tâm thấy đang vội, cô Tâm tính đi qua cái bài thơ đấy, và cô Tâm cũng quên luôn cái việc là dừng lại để đọc. Thì Bon mới nhắc là mẹ ơi mình đọc tiếp 2 câu sau đi mẹ. Đó, thì bắt đầu là Bon dừng lại để đọc, mặc dù là vừa đọc vừa èo. Đó, nhưng mà cô Tâm vẫn kiên nhẫn đó, và cô Tâm tin rằng là con của mình sẽ đọc tốt. Đó, trước đó cô Tâm cũng đã có một cái giai đoạn cô Tâm nghi ngờ, và cô Tâm tạo ra một cái năng lượng rất là tiêu cực và lên bản thân của mình và lên con của mình. Tức là cô Tâm nói là trời ơi, cô Tâm có một bé gái, tức là bé Bắp, đó là tiếp thu tốt, đọc tốt, tất cả mọi thứ đều tốt, mà tại sao Bon tới giờ này còn chưa thấy có cái dấu hiệu gì là của cái việc là biết số, nhận biết số về lượng, nhận biết rồi là đọc chữ tốt, rồi nhớ mặt chữ, rồi là ráp vần đọc tốt. Đó, thì tới thời điểm này là bắt đầu là cô Tâm thả lỏng, thì cô Tâm thấy là Bon bắt đầu là Bon đọc. Đó, Bon đọc. khi mà con không biết đọc thì cô Tâm kêu là con đánh vần ngược lại, thì bắt đầu là con ráp vần lại, bắt đầu con đọc. Và hôm nay đã đọc được 4 câu rồi. Thì cái bài thơ đó là nó có nhiều hơn như thế, thì con mới bảo mẹ ơi ngày mai mình đọc tiếp 2 câu nữa mẹ nhá. Đó, các bố mẹ thấy không? Khi mà chúng ta có một cái năng lượng tích cực, có một cái tư duy tích cực, có một cái niềm tin là con của chúng ta, là dù là bé trai hay là bé gái, có những cái đặc điểm hạn chế hay là có những cái đặc điểm nổi trội, mà chúng ta chỉ cần tin tưởng vào con của chúng ta, truyền những năng lượng tích cực, mẹ tin là con làm được. Mẹ tin là con biết điều đó mà. Bây giờ mẹ chỉ nha, con viết như thế này nè, viết như thế này nè. Đó, thì chúng ta sẽ đưa ra những cái bài, đưa ra những cái kiến thức mà nó phù hợp với cái khả năng của con. Thì tự dưng là con thấy nó dễ, nó phù hợp với khả năng của con, và con sẽ làm được điều đó, con sẽ hợp tác tốt hơn, và con sẽ khám phá được những năng lực bên trong của con mà nó đang tiềm ẩn bấy lâu nay. Đó, con sẽ khơi dậy cái mầm non đó, và khi đấy bố mẹ sẽ cảm thấy nó vô cùng vui sướng, vô cùng tuyệt vời ha. Đó, cho nên là cái điều quan trọng nhất đấy chính là mình cần có một năng lượng tích cực, có một cái tư duy tích cực, và có một cái niềm tin vào con cái, vào bản thân của mình. Đến một giai đoạn nào đó con sẽ đọc được, đến một giai đoạn nào đó con sẽ nói được, đến một giai đoạn nào đó con sẽ viết được, con sẽ hiểu được tất cả những gì mà chúng ta đang nói ha. Tất nhiên cái việc đó nó không chỉ là niềm tin, nó không chỉ là cái sức hút từ luật hấp dẫn, từ những cái năng lượng tích cực mà chúng ta truyền cho con, mà nó còn là thêm một cái động lực bên ngoài. Đấy là hàng ngày chúng ta phải rèn luyện thói quen cho con. Đấy là con hôm nay con viết 3 dòng, hôm nay con đọc ráp vần với mẹ nha. Đó, rồi đọc ráp vần xong con đọc lại cho mẹ nghe đi. Xong rồi mình lấy những cái mẫu truyện ngắn ngắn và kêu ôi Bon, chữ này con biết đọc nè. Đó, chữ này con biết đọc nè. Đó, thấy chưa? Đó, thì mình cho con ráp lại những cái câu, những cái vần, những cái chữ nó ngắn thôi, vừa sức với con thôi, thì con sẽ không cảm thấy chán nản ha, và con sẽ theo đuổi kịp cái kiến thức, theo đuổi kịp những cái khả năng, những cái bạn đồng trang lứa ha. Và cái kiến thức đó, cái khả năng đó nó sẽ phát triển mỗi ngày mỗi ngày, khi mà chúng ta vừa tìm được cái động lực bên ngoài, vừa hành động theo cái suy nghĩ, cái tư duy bên trong của chúng ta ha. Thì cả hai cái yếu tố đó nó sẽ làm nên một em bé ha, sẽ tạo nên một cái động lực để cho chúng ta dạy cho con của chúng ta được tốt đẹp hơn rất là nhiều, và bản thân con cũng có một cái động lực để mà con có thể là học mỗi ngày, học mỗi ngày những cái điều mới mẻ, và con cảm thấy vô cùng hứng thú, các bố mẹ nhé. Rồi, cái nội dung đến đây cũng đã hết rồi. Cảm ơn các bố mẹ đã luôn lắng nghe và theo dõi kênh podcast Tâm sự nghe là mẹ của Tâm yêu nha. Bye bye và hẹn gặp lại.